cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ 6. Người dạy là Mục sư Christopher Gonald Smith.
Welcome again to our studies in the Old Testament.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Cựu Ước Lược Khảo.
Last time that we were together,
trong bài học trước chúng ta đã học,
we were looking at the covenant that God made with Israel at Mount Sinai.
Về giao ước Đức Chúa Trời lập với dân Israel tại núi Sinai.
We saw that this covenant was in the form of an international treaty.
Chúng ta đã thấy rằng cái giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Israel là trong hình thức của một hiệp ước mà các quốc gia đã thành lập trong giai đoạn đó.
And God played the part of the great king, the overlord.
Và Đức Chúa Trời đóng vai trò của một vị vua.
And Israel pledged and promised their allegiance, their loyalty to God.
Là một quốc gia vâng phục dưới sự thuận phục dưới quyền của vị vua, tức là Đức Chúa Trời.
We also saw that the covenant involved law.
Và chúng ta cũng thấy rằng giao ước đó liên quan đến một số những luật lệ.
Not only the Ten Commandments,
giao ước của Chúa với chúng ta không phải chỉ có 10 lời răn mà thôi.
But many laws for the lives of the people.
Nhưng còn rất nhiều những luật lệ khác liên quan đến đời sống của nhân loại, của loài người.
And that these laws usually reflected something in the nature of God.
Và thường thì các luật lệ này phản ánh lên một số những cái nguyên tắc về bản tính của Đức Chúa Trời.
Sometimes there were quite harsh penalties.
Đôi khi thì có một số những cái sự trừng phạt hết sức nghiêm khắc của Ngài.
But the punishments were really a limitation of what could be done.
Nhưng thật ra thì những cái sự hình phạt đó chỉ là một cái sự giới hạn mà thôi.
Saying this can be the punishment for this but not more.
Chẳng hạn như là bảo rằng đây là cái sự trừng phạt nhưng mà không có đi quá hơn cái sự trừng phạt đó.
And in other cases, the punishment was a necessary and compulsory thing which had to
be
done.
Và trong nhiều trường hợp thì cái sự trừng phạt đó là một điều bắt buộc phải xảy ra.
So this showed people they had a moral responsibility.
Và điều đó cho thấy rằng loài người cần phải có một cái sự có trách nhiệm đối với vấn đề luân lý đạo đức.
If they broke the law they had promised to keep, they must suffer the consequences.
Nếu người nào vi phạm vào những luật lệ, những giao ước mà mình đã lập thì người đó sẽ phải lãnh lấy hậu quả.
There is another side to the covenant.
Và còn một phương diện khác của giao ước.
And that has to do with the ceremonial or religious rituals.
Và phần này liên quan đến một số những cái nghi thức về thờ phượng.
They set aside one of their tribes, the tribe of Levi, as priests.
Và người Do Thái biệt riêng ra một chi phái là chi phái của người Levi để làm thầy tế lễ.
And God gave them many details of how they were to worship Him.
Và Đức Chúa Trời đã ban cho họ rất nhiều những chi tiết để cho họ biết phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách nào.
They were to set up a tent.
Họ phải làm lên một cái lều.
All of them were living in tents at that time.
Lúc bây giờ thì tất cả những người Israel đều sống trong lều cả.
But this was a very big tent.
Nhưng cái lều này là một lều rất là lớn.
A magnificent, beautiful tent.
Một cái lều rực rỡ, tuyệt đẹp.
First they made a framework out of wood.
Trước tiên thì họ làm một cái họ dựng lên một cái dàn bằng gỗ.
Then they covered that with gold.
Rồi họ lại bọc bằng vàng.
Across that they draped curtains which were embroidered.
Và ở phía trên của cái dàn đó, cái khung đó thì họ để vải
in blue and red and purple.
Với những cái màu khác nhau, màu xanh, màu tím vân vân.
Over that were many other kinds of different coverings.
Và trên đó thì còn rất nhiều những cái bức màn khác để che lên.
And then around that was a big courtyard, an open area.
Và chung quanh lều đó thì có một cái khoảng trống rất là rộng.
And then a wall around that made of linen cloth.
Và bên ngoài của cái khoảng trống đó lại là một cái bức tường khác được làm bằng vải che.
Which was on posts.
Được dựng lên trên những cái cột.
With silver tops.
Và trên đỉnh của những cột đó thì có bọc bằng bọc bạc.
And metal copper bases
và
at the bottom.
Và dưới đáy, dưới chân của những cái cột đó thì bọc bằng đồng.
So, in this way, they worship God.
Và với những hình thức như vậy thì họ thờ phượng Đức Chúa Trời.
Now, this we call the tabernacle.
Và chúng ta gọi đó là lều tạm.
The first purpose of the tabernacle was this.
Mục đích của lều tạm, mục đích thứ nhất của lều tạm là như thế này.
It helped to unify the
lều
people
tạm,
of Israel.
Đóng một phần trong việc hiệp nhất dân Israel.
Now, if let me mention a city.
Tôi xin kể đến một thành phố.
When I do, I want you to think of a picture in your mind.
Khi mà tôi kể tên thành phố đó, tôi muốn quý vị hãy hình dung ra một hình ảnh trong đầu của mình.
Let me mention a city like New York.
Thí dụ như thành phố New York chẳng hạn.
Now think of a picture.
Quý vị hãy hình dung một hình ảnh trong đầu của mình.
Did you think of the Statue of Liberty holding the torch up?
Quý vị có hình dung đến hình ảnh của bức tượng nữ thần tự do cầm cái đuốc đưa cao lên?
Or perhaps all those tall buildings in the Manhattan skyline.
Hay là một số những cái tòa nhà cao ở trong thành phố Manhattan.
Have you ever seen a picture of Paris?
Có bao giờ nhìn thấy hình ảnh của thành phố Ba Lê chăng?
If I say Paris,
nếu tôi nói chữ Ba Lê,
what comes to your mind?
Thì trong đầu quý vị có hình ảnh như thế nào?
Perhaps it's the Eiffel Tower.
Có thể là tháp Eiffel chăng?
Or maybe the Arc de Triomphe, the arch.
Hoặc là cái cánh cổng Khải Hoàn.
If I say Moscow,
hoặc là nếu tôi nói đến chữ Moscow,
you probably think of Red Square and the walls of the Kremlin.
Có thể là quý vị nghĩ ngay đến cái bức tường Bá Linh chăng?
And so it goes on with cities all around the world.
Nếu tôi nhắc đến thành phố mọi thành phố.
If you think of your own capital city.
Nếu quý vị nghĩ đến thành phố thủ đô của quê hương của đất nước mình.
You think of something in the center of it.
Quý vị sẽ nghĩ đến một cái gì đó mà nó nằm ở giữa ở trung tâm của thành phố.
And that is a symbol of the whole city.
Và đó chính là một cái biểu tượng cho cả thành phố đó.
It gives you something visual to focus on.
Và nó cho quý vị có một cái hình ảnh, một cái hình ảnh để quý vị có thể tập trung vào.
Sometimes I have been to places which had
no
center.
Thì tôi có đến một số những thành phố mà nó không có trung tâm gì cả.
Just a lot of houses.
Chỉ có những căn nhà mà thôi.
A lot of offices.
Rồi có những cái văn phòng.
There was no place that you could say I'm here.
Nhưng mà không có một cái chỗ nào mà cho tôi ấn định cho tôi biết rõ là tôi ở trong thành phố đó cả.
There was no special building to symbolize the place.
Không có một cái tòa nhà hay một cái kiến trúc nào đặc biệt nổi bật lên để biểu tượng cho thành phố đó.
It was like a community without a soul.
Có thể ví như là một cái cộng đồng mà không có linh hồn.
It seemed to have no character to it.
Không có một cái đặc điểm nào ở trong đó cả.
Now, when God established the tabernacle in Israel,
khi Đức Chúa Trời cho dân Israel dựng nên lều tạm,
something changed in the Israelite
trong
camp.
Tất cả những cái trại của người Israel có một cái sự thay đổi.
Before that, it had just been lots of
trước
tents.
Trước đó thì người ta nhìn chỉ thấy là những cái lều và lều mà thôi.
All the different tribes in their different tents.
Và các bộ lạc thì sống trong lều rải rác khắp nơi như vậy.
Now it was like a wheel.
Và họ sống giống như là một cái
in the center of the wheel, like the hub,
giống như là một cái bánh xe và ở giữa của cái vòng bánh xe đó
was the beautiful tent where they worshipped God, the tabernacle.
Và ngay trung tâm điểm của cái vòng đó chính là cái lều tạm tuyệt đẹp mà họ đến đó để thờ phượng Đức Chúa Trời.
And then all around that were the tribes of Israel.
Và xung quanh lều tạm đó là các chi phái của Israel.
All of their tents were in straight lines.
Tất cả những cái lều của họ đó thì đều tỏa ra theo một cái đường thẳng.
Like the spokes coming into the wheel.
Giống như là những cái căm của xe đạp vậy tỏa ra xung quanh.
And so the tabernacle helped to unify the Israelites.
Và như vậy thì lều tạm là trung tâm điểm đã hiệp nhất lại cả nước Israel.
If an Israelite stepped outside his tent,
nếu một người Israel bước ra khỏi lều mình,
he could look straight down between all the other tents and see the tabernacle.
Thì người đó có thể nhìn xuyên qua cái khoảng giữa của các lều và có thể thấy được lều tạm.
Something beautiful.
Một cái gì tuyệt đẹp.
And it represented the covenant of God.
Và biểu tượng cho mối tương giao giao ước giữa họ với Đức Chúa Trời.
Inside that tent,
ở bên trong của lều tạm đó,
was the ark of the covenant.
Là hòm bản chứng.
Covered with
gold. Hòm bản chứng hoặc là hòm giáo ước được phủ bằng vàng, được che bởi bằng vàng.
Were the tablets of stone with the Ten Commandments on
là hai cái bảng đá mà Đức Chúa Trời đã khắc 10 điều răn.
So everybody knew that they were tied to each other by being tied to the covenant.
Và tất cả mọi người Israel đều biết rằng mình được ràng buộc với nhau bởi sự ràng buộc của mình với giao ước của Đức Chúa Trời.
Do you remember what we said a little time ago about identity and community?
Mình có nhớ trong một bài trước chúng ta đã đề cập đến vấn đề cái sự hòa đồng hoặc là cái sự nhận biết về chính mình trong một cộng đồng không?
The identity of the individual Israelite was in the community.
Và cái sự nhận biết về con người riêng của mình đối với người Israel đó là họ ở trong một cộng đồng của những người Israel khác.
He belonged to the people of God.
Và bởi vì họ nhận biết rằng mình thuộc về dân của Chúa, một dân thuộc về Đức Chúa Trời.
And the center of that was their covenant relationship with God.
Và ngay ở trọng tâm, trung tâm điểm của cả nước Israel đó chính là đền thờ của Đức Chúa Trời.
The tabernacle also taught a spiritual message to Israel.
Ngoài ra, lều tạm cũng dạy cho dân Israel một bài học thuộc linh.
First, the Israelite had to learn about holiness.
Nhất là người Israel phải học một bài học về sự thánh khiết.
Imagine how they came to God.
Chúng ta hãy tưởng tượng họ đến với Chúa như thế nào.
First, they would be washed and clean and wearing clean clothes.
Trước nhất là họ phải tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo sạch sẽ.
Then they would come to a wall of cloth hanging on these posts.
Rồi họ mới đi đến cái bức tường mà có những cái tấm vải được treo lên trên những cái cột như vậy.
It was quite high. They
và
could not see over the top of it.
Cái tường bằng vải đó thì rất là cao, họ không có thể nào nhìn lên trên cái nhìn qua cái tường.
There were beautiful embroidered curtains.
Và những bức màn đó được thêu rất là xinh đẹp, rất là rực rỡ.
They would go through that.
Họ đi qua những cái bức màn đó.
And be received by the priests.
Và được các thầy tế lễ tiếp đón.
And the priests could represent
và
them to God.
Và khi đó thì thầy tế lễ sẽ làm đại diện cho họ để mà đến với Đức Chúa Trời.
There was a place for the priests to wash, a laver.
Và ở đó thì có một cái chậu để cho thầy tế lễ có thể rửa chân tay.
They were wearing white robes.
Các thầy tế lễ mặc áo màu trắng.
They were very clean.
Rất là sạch sẽ.
Then there was a place to offer sacrifice for sin.
Và rồi có một cái chỗ là một cái bàn thờ để dâng của lễ thiêu để chuộc tội.
There had to be cleanness not only in the body and the clothes but in their hearts when they came to God.
Chẳng những là thân thể của họ phải sạch sẽ, quần áo phải sạch sẽ, nhưng tâm linh của họ cũng cần phải được trong trắng khi họ đến với Chúa.
Then there was the tent itself.
Rồi sau đó thì đến ngay cái lều đó.
The ordinary Israelite could not go there.
Những người dân Israel bình thường không được quyền vào trong cái lều này.
The priest could go in.
Chỉ có thầy tế lễ mới được vào trong lều mà thôi.
And he went into the holy place.
Và thầy tế lễ bước vào trong nơi thánh.
There was a gold table.
Ở trong đó thì có một cái bàn bằng vàng.
With bread on it.
Để trên đó là bánh trần thiết.
It reminded them that God gave them their daily bread.
Cái bàn này và những cái bánh đó nhắc nhở cho họ biết rằng Đức Chúa Trời ban cho họ bánh ăn mỗi ngày.
And that they must also give their things to God.
Và chính họ cũng phải dâng những của lễ của mình lên cho Đức Chúa Trời.
There was a beautiful lamp in there with seven lamps on it.
Và trong nơi thánh đó thì có một cái đèn cùng có 7 ngọn đèn.
And then a gold altar where they burned incense in the presence of God.
Và có một cái bàn thờ bằng vàng để xông hương.
That represented their praise and their worship.
Và hương thơm đó tự biểu tượng cho những lời cầu nguyện của họ.
The whole thing was symbolic.
Tất cả mọi sự đều là những biểu tượng.
And then there was another curtain.
Và rồi có một bức màn khác.
Beyond that was an area called the Holy of Holies.
Phía đằng sau bức màn đó là một nơi được gọi là nơi chí thánh.
There, not even the priests were permitted to go.
Và trong nơi chí thánh này, ngay cả các thầy tế lễ cũng không được phép để bước vào.
Only the high priest.
Chỉ có thầy tế lễ cả mới được vào mà thôi.
And he only on
one
day in the year.
Và cả thầy tế lễ cũng chỉ được vào trong nơi chí thánh một lần trong một năm mà thôi.
The day of atonement or covering for sin.
Tức là trong ngày lễ chuộc tội để mà chuộc tội cho tất cả người Israel.
And he would take the blood of the sacrifice which had been offered for the sin of the nation.
Và khi đó thì thầy tế lễ cả sẽ dùng huyết của tế lễ là của một con sinh vật để mà biểu tượng cho tất cả tội lỗi.
And he would take incense.
Và đem theo những hương thơm.
And he would go into the Holy of Holies.
Và đi vào trong nơi chí thánh.
And there was the Ark of the Covenant, the box with the treaty document.
Hòm giao ước, ở trong đó có 10 điều răn là biểu tượng cho giao ước của Đức Chúa Trời.
They knew that on those tablets of stone in the box were the laws of God.
Họ biết rằng trên cái bảng đá đó chính là luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép.
and that they had failed and sinned and broken that law.
Và họ nhận biết rằng họ cũng đã vi phạm và đã không có làm trọn những luật pháp của Ngài.
But they had offered a sacrifice, and God would accept that and forgive them.
Và họ biết rằng khi họ dâng của lễ chuộc tội, thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của họ.
Now I've used the word the holy place and the holy of holies.
Và tôi xem cái chữ nơi thánh và nơi chí thánh.
The word holy, kadosh.
Thì chữ thánh ở trong tiếng Hebrew là kadosh.
Means that which is set apart, which is separate.
Có nghĩa là một cái vật gì đó mà được biệt riêng ra.
That which must be treated with special respect and reverence.
Và phải được tôn trọng.
You remember that God said to Moses at the burning bush.
Chúng ta nhớ Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se ở trước cái bụi gai cháy đó.
Take off your sandals, the ground you stand on is holy.
Hãy cởi giày ra vì đất mà ngươi đang đứng ở trên là nơi thánh.
Now, the ground did not have moral quality of good or evil.
Thì nó không có cái sự thánh khiết về phương diện mà nhận biết điều thiện điều ác.
What it meant was this.
Nhưng mà ý nghĩa là như thế này.
Moses was standing in the presence of God being revealed to him.
Tức là lúc đó Môi-se đang đứng ở trên vùng đất mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Môi-se biết.
Being in the presence of God.
Đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Experiencing God's presence.
Kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Everything associated with that experience had to be treated with respect.
Tất cả mọi sự liên quan đến kinh nghiệm mà gặp gỡ Chúa đó thì phải được tôn trọng, phải được tôn quý.
And in the customs of his civilization.
Và trong cái truyền thống của xã hội lúc bấy giờ.
You would take off your shoes as a sign of respect.
Thì người Do Thái luôn luôn cởi giày ra để bày tỏ lòng kính trọng.
And that is what was meant by holy ground.
Và đó là ý Đức Chúa Trời muốn nói khi Ngài bảo rằng đất mà con đang đứng đó là đất thánh.
That which is holy is set apart.
Vật nào đó được nên thánh, được biệt riêng ra thánh, tức là được để biệt riêng ra.
It is special and separate.
Và được tách biệt ra một cách hết sức đặc biệt.
In the tabernacle, the various pots and pans and utensils were holy.
Trong lều tạm thì một số những cái vật dụng dùng trong đền thờ đó thì được biệt riêng ra và được gọi là thánh.
Not because they
không phải
were made
là bởi
of gold,
vì những vật liệu vật dụng đó được làm bằng vàng.
But they were made of gold.
Dù là đúng vậy, những vật liệu đó bằng vàng.
But they were not because they had a moral quality.
Nhưng không phải là bởi vì nó có tính cách thánh khiết tốt đẹp gì.
Something made of metal does not have any moral quality.
Bởi vì một cái vật dụng làm bằng kim khí thì không có luân lý đạo đức gì cả.
They were holy vessels because they were used for the service of God.
Nhưng những vật dụng đó được gọi là thánh bởi vì được sử dụng cho công việc thờ phượng Đức Chúa Trời.
You could not use those vessels for the service of God and then just use them for anything else you wanted.
Và người ta không được phép sử dụng những vật dụng mà đã được biệt riêng ra để thờ phượng Chúa và dùng những vật dụng đó để làm cho những công việc khác.
These things that were used for God had to be treated with honor.
Những vật liệu được sử dụng để dùng cho công việc của Đức Chúa Trời thì phải được tôn quý.
Now, it's the same with us.
Và đối với đời sống chúng ta cũng tương tự như vậy.
God says, you be holy because I'm holy.
Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy nên thánh vì ta là thánh.
I want to use you for my purposes.
Ta muốn dùng các con để làm nên mục đích của ta.
If your life has been given to me, says God.
Đức Chúa Trời bảo rằng nếu mà đời sống của con đã được dâng cho ta,
then you are holy.
Thì các con đã nên thánh.
You are special.
Các con đặc biệt.
You are set apart for my service.
Các con đã được biệt riêng ra để phục vụ ta.
And you cannot just do anything you want with your life and still be used by God.
Và các con không thể nào mà muốn làm gì thì làm mặc ý.
If you want to be used by God,
nếu chúng ta muốn được Chúa sử dụng,
then you must live in the right way.
Thì chúng ta sẽ phải sống đúng theo đường lối của Chúa.
Everything of your life must be treated with honor and respect.
Tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta đều cần phải đáng được tôn quý.
This, of course, in our case, includes moral behavior.
Và dĩ nhiên trong đời sống chúng ta, trong trường hợp của chúng ta, thì điều đó cũng liên quan đến vấn đề luân lý đạo đức.
But everything to do with our life must be treated with honor if we're to serve God.
Nhưng tất cả mọi phương diện trong đời sống chúng ta cần phải tôn quý và quý trọng nếu mà chúng ta muốn phục vụ Chúa.
Holiness is not a static idea; it's dynamic.
Và ý niệm về sự thánh khiết không phải chỉ là một cái ý niệm về bất động, nhưng mà một cái sự hết sức linh động. Trong thời Cựu Ước,
the things which were made holy,
vật dụng được biệt riêng ra nên thánh cho Chúa,
were always used for something.
Thì bao giờ cũng được sử dụng cho một mục đích nào đó.
They were set apart, but they were set apart for a purpose.
Được biệt riêng ra, nhưng mà lại được biệt riêng ra cho một mục đích nào đó.
When God sets us aside for His purposes, His use.
Khi Chúa biệt riêng chúng ta để cho một mục đích nào đó để Ngài sử dụng.
It's not just for us to sit down and be very good people.
Thì không phải là chỉ để chúng ta ngồi yên một chỗ và làm một người tốt mà thôi.
To say I'm holy.
Không phải chỉ để chúng ta nói rằng, tôi là người thánh khiết.
God's not going to do that with you.
Chúa không muốn chúng ta làm như vậy.
He wants to take you and use you.
Nhưng Chúa muốn dùng chúng ta để sử dụng chúng ta.
That is holiness.
Và đó chính là ý niệm của sự nên thánh, sự thánh khiết.
Set apart for a purpose.
Biệt riêng ra cho một mục đích nào đó.
Now, when we speak of the holiness of God,
và khi chúng ta nói về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời,
His holiness includes all of His attributes.
Thì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả những bản tính khác của Ngài.
It's like a diamond which is cut in many facets.
Được ví như một cái viên kim cương mà được có nhiều vết cắt.
When the light shines on it, it's like fire.
Khi mà ánh sáng được chiếu vào cái viên kim cương thì
beautiful colors
rọi ra màu sắc rực rỡ.
But it's the diamond itself which is reflecting them all back.
Nhưng mà chính cái viên kim cương đó đã phản chiếu ánh sáng ra.
God is holy.
Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết.
Totally separate,
other,
set apart.
Tách biệt ra với tất cả những vật, những điều khác.
To be treated with awe and honor.
Và chúng ta cần phải tôn quý, kính trọng Ngài.
We think of the light and splendor of His glory.
Chúng ta thường nghĩ đến sự vinh quang, ánh sáng của và sự vinh hiển của Ngài.
His majesty and serenity.
Chúng ta nghĩ đến sự thánh khiết tuyệt đối,
His
uy
awesome purity.
Uy quyền của Ngài và sự trong sạch.
His divine power.
Quyền năng vô biên của Chúa.
His inexpressible beauty.
Và vẻ đẹp tuyệt đối không thể mô tả được của Ngài.
His limitless knowledge.
Kiến thức và sự khôn ngoan vô tận của Ngài.
His inescapable presence.
Sự hiện hữu ở bất cứ mọi nơi nào của Ngài.
His unfathomable wisdom.
Sự khôn ngoan không thể dò được của Ngài.
His incorruptible justice.
Và sự công chính mà không thể hư hoại được của Ngài.
His boundless love.
Tình yêu thương vô biên của Ngài.
And His inexhaustible grace.
Và ân điển diệu kỳ của Ngài.
These are all attributes of God.
Tất cả những điều đó là những điều mô tả bản tính của Ngài.
But they are all aspects of His holiness.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là những khía cạnh của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
That which makes God God.
Và đó chính là điều cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời.
And when God calls us to be holy.
Và khi Ngài kêu gọi chúng ta trở nên thánh.
What He asks for.
Tức là Ngài muốn nói chúng ta.
Is that we should mirror in our lives His character.
Tức là Ngài muốn chúng ta phản ánh bản tính thánh khiết của Ngài.
And make His character known in the world.
Hầu cho bản tính thánh khiết của Ngài cũng được thể hiện ra ở trần gian này.
Now, another thing we see in the tabernacle.
Và một điều khác chúng ta thấy ở lều tạm.
Is that sin could be atoned for.
Là điều đó là tội lỗi có thể được chuộc.
Now, God gave the Israelites His law.
Đức Chúa Trời ban cho dân Israel luật pháp của Ngài.
If we look at those laws in the Old Testament.
Nếu chúng ta nhìn vào những luật pháp đó trong Thánh Kinh Cựu Ước.
We realize that when we look at our own lives, we've broken that law.
Thì chúng ta xét vào đời sống của mình và chúng ta ý thức rằng chính mình cũng đang vi phạm những luật pháp đó.
The law said you will not covet, you will not try to want to have something that belongs to someone else.
Chẳng hạn như luật pháp bảo rằng chúng ta không được tham lam của cải người khác.
The law said that we should love God with all our heart and soul and mind and strength.
Luật pháp của Đức Chúa Trời bảo rằng chúng ta phải kính mến Đức Chúa Trời với tất cả tâm thần và tâm trí và sức lực của chúng ta.
The law said we should love our neighbors as we love ourselves.
Và luật pháp của Chúa cũng bảo rằng chúng ta phải yêu thương người lân cận như chúng ta yêu thương chính mình vậy.
Well, we look at that and we say, I haven't done
that. Và chúng ta nhìn vào luật pháp của Chúa và chúng ta nhìn nhận rằng mình chưa làm được.
And so the law gave a consciousness of sin.
Gieo vào lòng chúng ta một ý niệm về sự tội lỗi, về sự phạm tội.
In the New Testament, the Apostle Paul said,
và trong Thánh Kinh Tân Ước, sứ đồ Phaolô đã bảo rằng,
in Romans chapter 3 verse 20,
trong thư Roma chương 3 câu 20,
therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin.
Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
But when the Israelite came to the tabernacle, something else happened.
Nhưng khi người Israel đến với lều tạm thì có một điều khác cũng xảy ra.
It may sound a little strange to us today.
Có thể là đối với chúng ta thì hết sức xa lạ đó.
But it seemed very natural and normal within the culture and civilization that they had in the world in those days.
Là bình thường đối với văn hóa và với cái khoảng giai đoạn thời gian mà họ đang sống ở đó.
And it did teach them an important lesson.
Cũng dạy cho họ một bài học hết sức quan trọng.
The Israelite would bring an animal.
Đó là người Israel sẽ đem một con sinh vật.
An animal that belonged to him.
Một con vật thuộc về mình.
It was his property.
Là một sản vật của mình.
It was part of his life.
Là một phần của đời sống mình.
And he put his hands on the head of that animal.
Thì người đó đặt tay lên trên con vật đó.
Now, touching it was very important.
Đặt tay chạm đến con vật đó cũng là điều quan
Let
trọng.
Me show you something with our interpreter here.
Tôi lấy thí dụ như,
if I meet him, I may shake his hands.
Nếu mà tôi gặp anh ta và tôi bắt tay anh ta.
When we touch each other like that, there's an identity between us.
Khi mà chúng tôi nắm tay nhau như vậy, tức là chúng tôi hòa mình với nhau.
Now, if he's a special friend, I may even hold his elbow or something.
Nếu mà tôi là một người chúng tôi là bạn thân thì có thể tôi sẽ nắm lấy cùi chỏ của anh ta.
I may even give him a hug.
Có thể tôi sẽ ôm choàng lấy anh ta.
You see, physical contact like that.
Sự va chạm thân thể như vậy.
Means there's
identity.
Có nghĩa là
chúng tôi hòa mình, chúng tôi hiệp một với nhau.
You don't touch an enemy like that.
Và chúng ta không có làm điều đó với một người chúng ta thù nghịch.
The closer the physical contact.
Và nếu càng gần gũi với nhau bao nhiêu.
The closer the identity.
Thì lại càng hòa mình với nhau.
I can hold this Bible, this book.
Tôi có thể cầm quyển kinh thánh này.
It happens to be a Bible that I bought.
Đây là quyển kinh thánh tôi đã mua.
So I can hold it.
Do đó tôi có thể cầm lấy quyển kinh thánh này.
Things that are not mine, I may have to ask permission to touch them.
Và những gì không thuộc về tôi thì có thể tôi sẽ phải xin phép trước khi mà tôi có thể cầm lên.
When the Israelite put his hands on the head of his animal, he was saying, "This is mine. It's part of my life."
Khi một người Israel đặt tay của mình trên một con vật, thì người đó bảo rằng đây là của tôi.
In the culture of those days,
và trong văn hóa của họ thời bấy giờ,
the animal was almost like an extension of himself.
Thì con vật đó có thể nói như là một phần của đời sống của người này.
Then he confessed
rồi,
his sin.
Sau đó thì người này xưng tội của mình ra.
That he'd broken the law of God.
Những tội lỗi mà đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.
Now, if your hands are dirty,
nếu bàn tay của quý vị dơ bẩn.
And you touch something that's clean. Và
vào một vật gì trong sạch.
Do you become clean because you touch it?
Thì có phải là vì quý vị chạm nơi đó mà tay của quý vị trở nên sạch không?
No, you don't.
Không phải như vậy.
But does the clean thing become dirty because you touched it with dirty hands?
Nhưng mà cái vật sạch đó có phải trở nên dơ bẩn sau khi mà bàn tay dơ của quý vị chạm vào phải không?
Yes, it does.
Vâng, đúng vậy.
So, this is a picture.
Vì vậy mà đây là một cái hình ảnh.
The Israelite touched that animal and confessed his sins as he touched it.
Và người Israel chạm đến con vật này và xưng tội của mình ra trong lúc mà bàn tay đặt lên trên người con vật.
He knew that he was under the punishment or sentence of death because he'd broken God's law.
Và người này biết rằng mình ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời bởi vì mình đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.
But God did not kill him.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã không hủy diệt người này.
He was allowed to kill that animal.
Nhưng mà người này được phép giết con vật đó.
And offer it to God.
Và dâng nó lên cho Chúa.
His sin had been carried by another.
Và tội lỗi của người đó đã được một con sinh vật khác
đã mang đi,
không phải bất cứ một cái con vật nào khác.
By another to whom he belonged.
Như là một cái con vật mà nó thuộc về người này.
By an animal he'd identified himself with voluntarily by touching it.
Và là một con vật mà người này hòa mình với nó trong lúc mà đặt tay lên trên con người của nó.
And at the moment of touching it, he was confessing his own sin and his own need before God.
Và khi để tay lên trên người của con vật đó thì người này xưng tội của mình ra, xưng nhận tất cả những nhu cầu của mình trước mặt Đức Chúa Trời.
He was asking for forgiveness.
Cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội của mình.
This prepared the Israelites to understand what Jesus came to do.
Và cái hình ảnh này đã chuẩn bị lòng của người Do Thái để cho ngày Chúa Giêsu đến.
John the Baptist said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Và Giăng Báp-tít đã bảo rằng, kìa, là chiên con của Đức Chúa Trời là đến, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi.
And he pointed to Jesus Christ.
Và khi Giăng Báp-tít nói như vậy thì Giăng Báp-tít chỉ về Chúa Giêsu.
When Christ died on the cross,
thì Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
He had become one with us with his humanity.
Ngài đã trở nên một với chúng ta qua thân thể, qua con người xác thịt như chúng ta.
When we come to God,
và khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời,
at the same time,
thì cùng một lúc,
we confess our sins,
chúng ta xưng tội của mình ra.
We say, I'm a sinner, God forgive me.
Chúng ta thưa rằng, lạy Chúa, con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con.
We reach out to Christ and touch
Him. Chúng ta vươn tay đến với Chúa Giêsu và đặt tay lên trên, chạm đến người của Chúa Giêsu.
We identify with Him.
Chúng ta hòa mình với Chúa Giêsu.
You remember what we said about community and identity.
Mà chúng ta đã đề cập đến vấn đề trong hòa mình với một cộng đồng.
Christ himself accepts us.
Chính Chúa Giêsu đã chấp nhận chúng ta.
As belonging to him.
Ngài nhìn nhận rằng chúng ta thuộc về Ngài.
Being part of his people.
Là một người ở trong vòng những người thuộc về Ngài.
And his death atones for our sins.
Và sự chết của Ngài đã chuộc tội cho chúng ta.
In the Book of Hebrews,
trong sách Hebrew,
chapter 10, verse 1,
chương 10, câu 1,
it says, the law was having a shadow of the things to come.
Và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau.
I want you to think of it like this.
Tôi muốn quý vị suy nghĩ về điều này như thế này.
A tall man is walking over a hilltop.
Một người cao lớn đang đi lên trên một cái ngọn đồi.
The sun is behind him.
Và mặt trời thì ở phía sau lưng của người này.
And he casts a long shadow in front of him.
Và người đó thì trải dài cái bóng của cái người đó thật dài trước mặt người đó.
Now, as he walks forward, which comes first, him or the shadow?
Và nếu mà ông ta cứ bước đi như vậy thì cái điều nào đi trước, cái gì đi trước, cái bóng hay là cái ông ta?
The shadow comes first.
Dĩ nhiên là cái bóng đi trước chứ phải không?
Because the sun is behind.
Bởi vì mặt trời ở phía sau.
So the sacrifices of the Old Testament historically came before
Jesus Christ.
Sau đó tất cả
những cái sự dâng của tế lễ để chuộc tội trong thời cựu ước đã đi trước là cái bóng của Chúa Giêsu đã đi trước Chúa Giêsu.
But when the man is walking forward,
nhưng mà khi mà người này đi hướng về mặt trời.
Does he take his shape from the shadow, or does the shadow take its shape from him?
Như vậy, thì cái bóng đó, nó cái hình ảnh của cái bóng đó, cái dựa vào cái cơ thể của người này.
The shadow takes its shape from him.
Phải không? Tức là cái bóng đó nó phản ảnh cái con người của ông ta chứ
it's
không phải là ông
shadow.
Ta phản ảnh cái bóng đó.
The sun is behind him.
Bởi vì mặt trời ở phía sau.
And so we can say that the sacrifices of the Old Testament foreshadowed Christ.
Do đó mà chúng ta bảo rằng tất cả những của tế lễ chuộc tội ở trong thời cựu ước là hình bóng của Chúa Giêsu, hình bóng đi trước Chúa Giêsu.
Historically, they
came
first.
Bởi vì theo dòng lịch sử thì các cái hình bóng đã đi trước Chúa Giêsu.
But they were the way they were because God had already determined that Christ would come.
Nhưng mà sở dĩ có những của tế lễ đó, những cái luật pháp về tế lễ đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã ấn định rằng Chúa Giêsu sẽ đến.
That's why God gave them.
Mà Chúa đã ban cho họ những luật lệ về sự chuộc tội.
Because in the mind of God,
bởi vì trong sự suy nghĩ của Đức Chúa Trời,
Jesus Christ was the Lamb already killed before the foundation of the world.
Chúa Giêsu chính là chiên con đã bị giết trước khi sáng thế, trước khi mà thế gian được dựng nên.
If those sacrifices had not been made.
Nếu tất cả những cái sự hy sinh, những sự của tế lễ được dâng lên mà chưa không có được làm.
Could God have given to the prophet Isaiah his prophecy?
Thì có thể nào Đức Chúa Trời ban cho tiên tri Esai lời tiên tri hay không?
You know, Isaiah talks about Jesus Christ.
Quý vị biết rằng tiên tri Esai nói về Chúa Giêsu.
hundreds of years before Jesus came.
Hàng trăm năm trước khi Chúa Giêsu đến trần gian này.
And he says that all of us have gone astray like sheep.
Và tiên tri Esai đã bảo rằng tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc.
Each one of us has gone his own way, not God's way.
Ai đi theo đường riêng của mình mà không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời.
And the Lord has laid on him the iniquity of us all.
Và Đức Chúa Trời đã đặt trên người tất cả tội lỗi của chúng ta.
And he is brought like a lamb to the slaughter.
Và Chúa Giêsu đã như một con chiên bị đem đến hàng làm thịt.
And then Isaiah says, he was wounded for our transgressions.
Và tiên tri Esai đã bảo rằng Ngài đã bị đánh đập vì tội lỗi của chúng ta.
And he was bruised for our iniquities.
Ngài phải gánh lấy tất cả những điều đó bởi.
And on him was the punishment that made us whole.
Và bởi lằn roi mà Ngài chịu mà chúng ta được lành bệnh.
And similarly we read in 1 Peter chapter 1.
Và tương tự như vậy chúng ta xem trong thư Phi-e-rơ thứ nhất.
And verse 19.
Chương thứ nhất câu 19.
You have been redeemed with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot.
Chúng ta đã được cứu chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết.
He indeed was foreordained before the foundation of the world,
đã định sẵn,
but was made known manifest in these last times for you.
Đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em.
And there are other verses in the Bible.
Và có thêm một số những câu kinh thánh khác.
That say something similar.
Nói lên những điều tương tự như vậy.
For example, in the book of Revelation.
Chẳng hạn như trong Khải Huyền chương.
It describes.
Mô tả cho chúng ta.
Jesus Christ as a lamb, as though it had been slain.
Cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là chiên con đã bị giết.
We don't need to read it all now in.
Chúng ta không cần phải đọc hết tất cả những câu này.
Revelation 5 verse 6.
Trong Khải Huyền chương 5 câu 6.
But look at verses 9 through 12.
Chúng ta xem từ câu 9 đến câu 12.
Verse 9.
Câu 9.
They sang a new song. You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation.
Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước.
And verse 10.
Và câu số 10.
You have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth.
Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.
And verse 12.
Và câu số 12.
Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing.
Họ đồng nói lên một tiếng rằng, chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen.
So you see that what began there in the beginning of the Old Testament goes right through to the very end of the New Testament.
Như vậy chúng ta thấy tất cả những gì đã được chuẩn bị từ trong những sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước đã được tiếp diễn cho đến chương cuối đến cuốn sách cuối của Thánh Kinh Tân Ước.
And so God was dealing in this way with the people of Israel.
Và Đức Chúa Trời đã hành động như vậy đối với dân Israel.
Unifying them as a people.
Ngài đã hiệp nhất họ lại. Là một dân tộc.
Showing them that their identity was in the covenant community.
Chứng tỏ cho họ thấy được rằng bản chất của họ chính là một cộng đồng.
Giving them his laws of morality.
Và Ngài ban cho họ những luật lệ liên quan đến vấn đề luân lý đạo đức.
But within the culture that they experienced.
Và trong cái khung cảnh của cái văn hóa của họ.
Showing them that they had broken his law.
Và Ngài cho họ thấy rằng họ đã vi phạm những luật pháp của Ngài.
But that he would forgive them,
sẽ sẵn sàng tha thứ tội lỗi của họ,
making a way to cover their sin,
và tạo cơ hội để cho họ có thể chuộc tội của mình,
preparing them spiritually for the coming of Christ, the Messiah,
và chuẩn bị tâm linh của họ cho ngày Chúa Giêsu trở lại, Chúa Giêsu đến trần gian.
So you see why the Old Testament is so important.
Như vậy chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước hết sức quan trọng.
That is the beginning of the process.
Bởi vì đó chính là cái khởi đầu của một cái tiến trình.
Which comes to the cross and the empty tomb of Christ.
Tiến trình đó dẫn đến thập tự giá và dẫn đến ngôi mộ trống của Chúa Giêsu.
And our relationship with God through Christ.
Và dẫn đến mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu.
But you know there's one little word John the Baptist used that I like.
Nhưng mà có một chữ mà Giăng Báp-tít đã sử dụng mà tôi rất thích.
In the Old Testament.
Trong Thánh Kinh Cựu Ước.
When it talks about atonement for sin.
Khi Thánh Kinh Cựu Ước đề cập đến sự chuộc tội.
It uses a word kafar meaning to cover.
Thì dùng chữ kafar có nghĩa là che đậy.
The day of atonement. In Hebrew they called it Yom HaKippurim, the
và
day
trong tiếng
of
Hebrew
covering.
Thì họ gọi là Yom Kippurim, có nghĩa là ngày che phủ.
Yom HaKippurim.
ngày che đậy.
But John the Baptist
và Giăng Báp-tít
said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world, not just covers it, takes it away."
Và Giăng Báp-tít bảo rằng kìa là chính con của Đức Chúa Trời là đấng cất đi, cất tội lỗi của thế gian đi, không phải là chỉ che mà thôi, nhưng mà cất đi.
The writer to the Hebrews in the New Testament.
Và tác giả của thư Hebrew trong Tân Ước
says that those sacrifices could never take away sins.
Đã khẳng định rằng tất cả những của tế lễ được dâng lên trong thời Cựu Ước không thể nào mà tẩy xóa, không thể nào cất đi tội lỗi được.
Because they were only a picture of what was to come.
Bởi vì tất cả những điều đó chỉ là cái hình bóng, cái hình ảnh của những gì sẽ thật sự xảy ra mà thôi.
But Christ has appeared.
Chúa Giêsu đã xuất hiện, Chúa Giêsu đã đến trần gian.
Take away the sins.
Để cất tội lỗi đó đi.
He has not gone into a tent.
Chúa Giêsu đã không có bước vào trong một cái lều.
But into heaven itself.
Nhưng chính Ngài đã lên thiên đàng.
The very presence of God which was symbolized by the Holy of Holies.
Sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài đã được biểu tượng là nơi chí thánh ở trong lều tạm ngày xưa trong thời Cựu Ước.
And he has created a new
và Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời đã tạo nên một lập nên một giao ước mới.
God does not now write his law on tablets of stone.
Và bây giờ thì Đức Chúa Trời không còn viết luật pháp của Ngài trên bảng đá nữa.
But he writes them in our hearts and in our minds.
Nhưng Ngài viết luật pháp của Ngài trong tâm lòng và trong tâm trí chúng ta.
So that they're part of what we are in ourselves.
Hầu cho những luật pháp của Ngài đã trở nên một phần của chúng ta trong cơ thể, trong con người chúng ta.
Now the people were ready to move into the promised land.
Và bây giờ thì dân Israel đã bắt đầu đã chuẩn bị để mà bước vào trong vùng đất hứa.
Moses died at a good old age.
Và Môi-se qua đời khi lớn tuổi.
He was 120.
Lúc bây giờ thì Môi-se 120 tuổi.
And when we come to the book of Joshua.
Và khi chúng ta đọc tiếp đến sách Giô-suê.
Chapter 1.
Chương thứ nhất.
Verse 2.
Chương 2.
God says.
Thứ nhất câu 2.
Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, that's the river, you and all this people to the land which I am giving to them, the children of Israel.
Giô-suê chương 1 câu 2. Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đan, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel.
And verse 5.
Chúng ta xem tiếp câu số 5.
No man shall be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you.
Trót đời ngươi sống thì chẳng có ai sẽ chống cự nổi trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.
Verse 7.
Câu số 7.
Only be strong and very courageous that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left that you may prosper wherever you go.
Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng.
Verse 8.
Và câu số 8.
This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do all that according to is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.
This sounds very encouraging.
Những lời này hết sức là khích lệ cho.
But it also does have a problem.
Cho Giô-suê.
Because the success of the covenant depended on the obedience of the people.
Đó là sự kết cái thành công kết quả của giao ước tùy thuộc vào dân Israel.
And if you understand that, you'll understand the whole of the Old Testament.
Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta hiểu được cả Cựu Ước.
Because that is what is worked out in the whole of the Old Testament.
Bởi vì đó chính là điều xảy ra trong suốt cả Thánh Kinh Cựu Ước.
When the people and their leaders obeyed the law of God, they were in blessing.
Khi dân Israel hoặc là những người lãnh đạo của họ vâng phục theo luật pháp của Đức Chúa Trời, thì họ nhận được phước từ nơi Ngài.
When they broke that law and were disobedient, they were in disaster.
Khi họ vi phạm lời Chúa hoặc là chống nghịch lại Chúa, thì đời sống của họ bị gặp rất nhiều tai họa.
And people being what people are, they had problems.
Và với bản chất của loài người tất cả thì đều có những nan đề xảy ra.
But first they had to get into the land.
Và điều trước tiên họ phải làm đó là vào đất hứa.
And they had to cross the river Jordan.
Họ cần phải vượt qua sông Giô-đan.
And so they came to the banks of the river.
Và họ đến với bờ sông Giô-đan.
The priests were carrying the Ark of the Covenant on their shoulders.
Các thầy tế lễ thì khiêng trên vai cái hòm bảng chứng đó, hòm giao ước.
And God said, "Walk into the river."
Và Chúa bảo rằng hãy bước xuống sông.
And it was only when the feet of the priests actually were wet and went into the water that God did something.
Và chỉ khi nào mà chân của các thầy tế lễ chạm đến mặt nước thì lúc đó Đức Chúa Trời mới bắt đầu làm việc.
It was at that moment the
river dried up. Thì dòng sông trở nên khô cạn.
And the people crossed over safely.
Và dân Israel có thể đi qua sông đó một cách an toàn.
Now, they came into the land of Canaan.
Và họ bước vào vùng đất hứa.
And as we close this session, I want to talk a little bit about it.
Và trong phần cuối của bài học này, tôi xin nói sơ qua về vùng đất Canaan này.
Let me first just show you where the land is on this map.
Trước tiên tôi xin chỉ cho quý vị thấy vùng đất Canaan nằm ở đâu trên bản đồ này.
This is the Middle East.
Đây chính là vùng Trung Đông.
Now this area is desert.
Và nguyên cả cái khoảng vùng này là sa mạc.
Here is the sea.
Đây là biển.
The promised land is here.
Và vùng đất hứa là vùng đất này đây.
To the south was a great power, Egypt.
Về phía nam là một đế quốc hùng mạnh là Ai Cập.
To the north was another great power, Assyria.
Và phía bắc là một đế quốc hùng mạnh khác là Assyria.
Over here were the Hittites.
Và phía bên này là dân Hittite.
Down here the Babylonians.
Và phía bên này là dân Babylon.
And later
rồi
over here the
một
Persians.
Một khoảng thời gian sau thì ở đây là dân người Pharisee.
All these armies had to come down from the north through this land.
Và tất cả những cái những quân đội đó phải đi vùng.
And there were great empires there.
Và ở đó thì là có những cái đế quốc hùng mạnh.
Egypt too was a great world power.
Và Ai Cập lúc bây giờ cũng là một đế quốc hùng mạnh.
Over here there was desert.
Ở dưới vùng này là sa mạc.
So when the Egyptians wanted to conquer somewhere, they went up north.
Người Ai Cập mà muốn đánh chiếm một vùng đất nào đó, họ phải đi qua vùng đất này.
So this little land was in a very difficult place.
Và như vậy thì cái vùng đất này là một vùng rất là nguy hiểm,
It was between the great powers.
Bởi vì nó nằm ở giữa những cái đế quốc hùng mạnh.
Armies marching north, armies marching south.
Và rất nhiều đoàn quân đi phía bắc cũng như là đi phía nam đi ngang qua vùng đất này.
A small country between great powers.
Một nước nhỏ nằm giữa những đế quốc hùng mạnh.
That's a difficult place to be.
Đó là một cái chỗ hết sức là hiểm nghèo, rất là khó khăn.
But God chose that.
Đức Chúa Trời đã chọn vùng đất này.
Because the people would have to trust him.
Bởi vì dân Israel sẽ phải tin cậy, phải nhờ cậy Ngài.
When they were obedient,
khi họ vâng phục Chúa,
those great powers
thì tất cả những cái đế quốc đó đều trở nên yếu đuối.
Nhưng
mà khi mà họ chống nghịch Đức Chúa Trời,
those powers became strong and they
were invaded. Thì tất cả những đế quốc xung quanh trở nên hùng mạnh và tấn công họ.
Now in our next lesson, we're going to look more closely at the land of Canaan.
Trong bài học kế tiếp chúng ta sẽ nhìn xem về vùng đất Canaan.
We're going to see its geographical regions.
Chúng ta sẽ
regions,
tìm xem về địa thế, địa lý của vùng đất đó.
And how the people there had to depend on God.
Tại sao mà dân Israel ngày xưa phải nhờ cậy Chúa như thế nào?
So please make sure that you're with us next time.
Giờ đó xin quý vị hãy nhớ trở lại với chúng ta.
And we shall look at the book of Joshua and the book of Judges.
Và chúng ta sẽ cùng xem trong sách Giô-sê và sách Các Quan Xét.
God bless you. We'll see you then.
Xin Chúa ban phước cho quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bài sau.